thôn vệ tinh không? Chương 232. Một năm trưởng thành, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Hoa Hạ Quốc và Liên minh SA đều nhanh chóng chuyển những xác phi thuyền văn minh cổ, thậm chí một vài mảnh vỡ kỳ dị khác đến một nhà kho ở một khu công xưởng trong khu hoang dã cách Dương Châu Thành khoảng 100 km. Sau đó, ba tháp cất mọi vật liệu vào không gian chữ vật. La Phong có không gian giới chỉ, nhưng ba tháp cũng có một không gian chữ vật của nó. Không gian chữ vật chỉ có thể chứa đựng những thứ không có sinh mạng, hoặc thi thể vân vân. Nhưng hiển nhiên, không gian chữ vật của ba tháp rất to. Trong không gian chữ vật rất lớn đó, thông qua trí năng khống chế các công cụ, bắt đầu kiến tạo một phi thuyền. Trí năng, cơ giới, nguồn năng lượng vân vân, đều không phải sinh mạng, do đó có thể để cả trong không gian chữ vật. Bây giờ nó bắt đầu việc kiến tạo. Ba tháp, không gian chữ vật của ngươi lớn bao nhiêu? La Phong từng hỏi, lúc trước đã từng bỏ cả cái vẫn mặc tinh vào đó. Không gian giới chỉ của ta không nhỏ hơn vẫn mặc tinh. Bây giờ, lại dùng nó làm công xưởng, kiến tạo phi thuyền. Rốt cuộc không gian đó rộng bao nhiêu? La Phong cảm thấy rất lạ về cái gọi là kho bạc cá nhân của ba tháp. To hơn của ngươi, ba tháp nói rất đơn giản. Bao lâu thì chế tạo xong một phi thuyền? La Phong hỏi, 5-6 năm, ba tháp nói, trời, 5-6 năm, ngươi không phải trí năng lợi hại nhất sao, sao phải lâu như vậy? Ba tháp rất bất mãn, ta kiến tạo một chiếc phi thuyền có thể bay trong vũ trụ. Không phải phi thuyền mô hình, hơn nữa việc kiến tạo cần rất nhiều công cụ tinh xảo. Ngay cả công cụ mà ta cũng không có, một nghèo hai trắng, toàn bộ bắt đầu từ đầu. Ngay cả các ngươi trên địa cầu khi kiến tạo một máy bay cỡ lớn cũng phải mất bao lâu chứ? Ta làm một việc khó hơn kiến tạo máy bay lớn 1.000 lần 1.000.000 lần, 5-6 năm đã là nhanh rồi. Quên đi, dù sao ta cũng không vội, La Phong không bài bác gì nữa. Hừ, có ta giúp ngươi kiến tạo đã là không tệ rồi. Nếu không, với khoa học kỹ thuật của địa cầu các ngươi, cho dù 100 năm 1.000 năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào hệ ngân hà đường kính 10.000.000 năm ánh sáng. Muốn tiến hành xuyên qua các tinh hệ, dù 1.000 năm, địa cầu các ngươi cũng không thể làm ra một chiếc nữa là... Ba tháp rất tự ngạo, tri thức của La Phong về việc này kỳ thật xem như rốt đặc cán mai. Hắn thật ra không hiểu một chiếc phi thuyền có thể bay xuyên qua các tinh hệ trong vũ trụ khó khăn tới bao nhiêu. Đây là phi thuyền, chứ không phải là mô hình, 5-6 năm có thể thành công, đã rất khó tin rồi. Ba tháp làm trí năng loại nhất, vừa làm chương trình chủ đạo để chế tạo phi thuyền, vừa giám sát La Phong tu luyện. Đừng đắc ý, cơ bắp xương cốt của cấp hành tinh bậc 1 đều có thể chịu được trọng lực 1.000 lần trọng lực địa cầu. Vì nội phủ kinh mạch yếu hơn, do đó từ đầu ngươi bắt đầu từ 1.000 trọng lực địa cầu trước. Mới đầu thích ứng với 1.000 lần trọng lực địa cầu, không có gì đáng kiêu ngạo cả. Giọng ba tháp quanh quẩn trong thức hải La Phong, bên trong trọng lực thất, La Phong chỉ mặc quần cộc chân trần đứng trong trọng lực thất toàn thân mờ ảo đầy mồ hôi hột. Chốc chốc một giọt giọt lại lăn xuống. Trên màn hình hiển thị bên cạnh hiển thị 1.000, vượt qua 1.000 lần trọng lực tác dụng vào từng tế bào nhỏ bé toàn thân thể La Phong, việc thích ứng này khai thác đầy đủ mọi tiềm lực của cường giả cấp hành tinh. Mỗi lần tu, góc truyện audio.com, luyện hấp thu mộc nha tinh thì tạng phủ khí quan đều điên cuồng hấp thu, không ngừng đề cao. Gần được rồi, bắt đầu hấp thu mộc nha tinh, ba tháp liền nói. La Phong lập tức khoanh chân tĩnh tọa, trong tay xuất hiện một hạt mộc nha tinh. Mùi mộc nha tinh làm cho người ta chảy nước miếng, dưới sự dẫn dụ của nguyên năng gen, những luồng năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Phong. Năng lượng mộc nha tinh khác với nguyên năng gen, năng lượng mộc nha tinh vô cùng tinh thuần, nó rất mạnh về phẩm chất, sinh cơ ngập tràn, rất có linh tính. Một khi dung nhập vào trong cơ thể La Phong, thân thể La Phong cũng như cỏ được tưới nước, thân thể tiến hóa với biên độ cực kỳ nhanh chóng. Cùng lúc đó, ý thức của La Phong cũng tiến vào không gian giả định. Dựa theo cách nói của ba tháp, khi ý thức con người tiến vào không gian giả định thì thân thể vẫn có tiềm thức. Trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù ý thức của La Phong tiến vào không gian giả định, tiềm thức vẫn có thể tiến hành làm một việc đơn giản, hấp thu mộc nha tinh. Bắt đầu tiến hành huấn luyện vũ giả, đầu tiên là thân pháp, bắt đầu. Trong không gian giả định bắt đầu tu luyện thân pháp, trong không gian giả định tố chất thân thể La Phong chỉ là bảo trì ở mức chiến tướng sơ cấp, giống như khi ở không gian giả định trại huấn luyện tinh anh. 5 tháng sau, hoàng hôn, mặc quần cộc ở trần, La Phong đi vào trọng lực thất, sau đó đóng cửa trọng lực thất lại. Ba tháp, hôm nay tu luyện chủ yếu trường khống thiên đi. Giúp ta đo thử một chút, sao rồi? La Phong nói, chủ động yêu cầu à? Xem ra tự tin 10 phần há. Ba tháp hắc hắc cười quái dị. La Phong cười, đầu tiên là ấn vào nút trọng lực nhập vào số 1910. Nhất thời trọng lực thất nhanh chóng khởi động, mờ ảo có thể nghe được những thanh âm rất thấp, đồng thời một luồng trọng lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng vào toàn thân La Phong. Cả người La Phong không khỏi khẽ trầm xuống, đầu gối hơi cong, sau đó lại đứng thẳng lên. Phù, La Phong hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi, La Phong hơi dùng sức giơ tay phải lên. Trên cánh tay phải là mảnh xích hỗn đồng mẫu. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu nếu để trên địa cầu cũng nặng tới cả tấn, còn trong trọng lực thất với mức 1910 lần trọng lực địa cầu, sức nặng của nó đã vượt qua 2000 tấn. Nếu là chiến thần, căn bản không nâng lên được, cho dù là La Phong cũng tương đối phải cố hết sức. May mà sức nặng chỉ là ở trong nội bộ trọng lực thất. Trọng lực thất nặng có 5 tấn, nên trong trọng lực thất trọng lực có nặng tới mấy thì căn phòng ngoại giới cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Ba Ba Tháp nói, một luồng, La Phong khống chế một luồng tinh thần niệm lực cuộn vào mảnh vỡ. Hai luồng, La Phong lại khống chế một luồng tinh thần niệm lực khác tác dụng vào mảnh vỡ. Ba luồng, bốn luồng, mảnh vỡ lơ lửng, 11 luồng, La Phong tiếp tục gia tăng một luồng tinh thần niệm lực nữa. Khi chưa có được truyền thừa vẫn mặc nhất mạch, La Phong có thể khống chế 18 luồng niệm lực. Nhưng 18 luồng niệm lực lại phải phân biệt khống chế 18 vật phẩm khác nhau. La Phong không thể làm cho 18 luồng niệm lực hợp lại với nhau, nên không thể gây ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Một khi liên hợp sẽ gây cộng hưởng mạnh. Ngoài ra, lúc trước tinh thần niệm lực La Phong tác dụng vào quân phục tác chiến có hiệu quả rất kém. Chính vì niệm lực vốn rất nhỏ, lại phải. gocchuyenaudio.com, khống chế quân phục tác chiến có rất nhìn lỗ hở, nên dễ dàng gây rò rỉ niệm lực nhưng bây giờ lại khác. 19 luồng, La Phong kêu lên một tiếng. Ủa, người bây giờ có thể tập hợp 19 luồng niệm lực cùng nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau à? Ba Ba Tháp rất kinh ngạc, mấy hôm trước ngươi không phải chỉ có thể làm được 19 luồng sao? Tiến bộ mà, La Phong cười hắc hắc, tốt lắm, dưới 1910 lần trọng lực địa cầu còn có thể làm 19 luồng niệm lực tập hợp cùng nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Xem ra ngươi đã thành tựu về yếu quyết chữ ngưng trong trường khống thiên rồi. Ba Ba Tháp tán dương. Phần sau cửu quyết cơ sở trường khống thiên còn có 8 quyết nữa là tán, nhuệ, nhận, nhu, cương, vũ, huyễn, trước. Đệ nhất quyết chữ ngưng đã có chút thành tựu, bây giờ bắt đầu cái thứ hai, yếu quyết chữ nhận. 5 tháng trước cực hạn của La Phong là khống chế được 18 luồng niệm lực, 5 tháng khổ tu, làm mình tối đa có thể khống chế được 19 luồng thôi. Nhưng, chỉ cần yếu quyết thứ nhất có chút thành tựu, sức chiến đấu của La Phong đã nhảy vọt lên mấy lần. Dựa theo yêu cầu cửu quyết trường khống thiên, một khi cửu quyết có một chút thành tựu tinh thần niệm lực thô có thể hình thành một tấm thiết bản để đập người khác, cũng có thể hình thành châm đâm thủng binh khí và thân thể đối phương. Theo lý thuyết niệm lực khi gặp thân thể sẽ dung nhập thẳng vào. Nhưng sau khi cửu quyết có chút thành tựu, nó lại cô đọng vô cùng. Sắc bén vô cùng, hoàn toàn có thể coi như một thứ binh khí, nhưng không có phương pháp và bí quyết một người mà tìm tòi thì rất khó. Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2057, nhà La Phong trong trọng lực thất phòng luyện võ trên lầu 2. Dưới ánh sáng đèn vàng vọt, một thanh niên toàn thân bao trùm một tầng chiến khải đỏ như máu đang khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh thân thể hắn còn có một mảng do mảnh vỡ đao đang bay múa. Đột nhiên hắn mở bừng mắt, trên màn hình hiển thị bên cạnh hiển thị một nhóm số 31. Trên địa cầu đại đa số cường giả cấp hành tinh một khi đi vào vùng này sẽ bị chết tươi trong nháy mắt. Vèo, toàn thân mặc chiến khải đỏ như máu vô thanh vô tức nhanh chóng dung nhập vào làn da rồi biến mất, lộ ra thân hình to khỏe. Hắn đứng lên, so với một năm trước cả người hắn càng có vẻ cơ bắp vâm ra nên nhìn chiều cao tựa hồ thấp đi vài cm. Cho dù chỉ cần đứng đó, cũng có một cảm giác làm người ta ớn lạnh còn hơn cả đối mặt với quái thú vương cấp. Tu luyện niệm lực quả thật khó hơn tu vũ giả. Hôm nay mới bước vào cấp hành tinh cấp 3. La Phong, đừng tự kỳ. Tu luyện vốn bắt đầu dễ dàng, sau đó mới khó. Ngươi xem hồng và lôi thần, càng về sau tiến bộ càng chậm, Ba Ba Tháp nói, La Phong cười, 4 tháng trước về mặt vũ giả, hắn đã bước vào cấp hành tinh cấp 3. Ngày hôm nay, niệm lực mới bước vào cấp hành tinh cấp 3. Bây giờ ta có dùng năng lực vũ giả mà có thể đánh bại được đệ tam nghị trường. La Phong tự tin 10 phần, cơ sở vô cùng vững chắc. Về hiệu suất niệm lực hắn đã mạnh hơn đệ tứ nghị trường không biết bao nhiêu lần. Vì cơ sở rất vững chắc nên hắn có thể dễ dàng khống chế độn thiên toa, hồ đao bàn. Còn chủ bài tuyệt chiêu của La Phong chính là mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu và Ma Vân Đằng đã tỉnh lại. Cái chiến khải đỏ như máu lúc trước chính là do Ma Vân Đằng hình thành. La Phong bây giờ, từ trong ra ngoài đã lột xác, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn, hắn bây giờ mới có tư cách gọi là thành viên Vẫn Mặc. Ngoài trọng lực thất chợt có tiếng chuông vang lên, La Phong đi ra khỏi trọng lực thất cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị. Đây là số Từ Hân, bây giờ tự mình lập doanh nghiệp, địa điểm chính là Dương Châu Thành, như vậy, hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau. Alo, La Phong, ta sắp đến rồi, ta vừa mới mua đồ ăn, thanh âm Từ Hân truyền đến, ba mẹ ta ra ngoài du ngoạn, bảo mẫu cũng đã cho về nhà, ta không nói là hôm nay ra ngoài ăn sao. La Phong, ta học trên TV, hôm nay ta tự mình xuống bếp để ngươi nếm. Ta lần đầu tiên làm đồ ăn đó, ta đã vào tiểu khu rồi. La Phong vội đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả thật một chiếc xe màu trắng với những đường cong tuyệt đẹp chạy lướt vào tiểu khu. Với thị lực của La Phong có thể thấy rõ ràng người lái là Từ Hân mặc áo len màu trắng, gương mặt hạnh phúc ngập tràn. Từ Hân xuống bếp, La Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nói thầm, cho dù khó ăn tới mấy ta cũng phải ăn, còn phải làm ra vẻ hưng phấn tán dương nàng. O o o, cách chương.